Mời quý thính giả cùng đến với trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đúng vì huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến lực lượng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Theo đó, danh sách của đội tuyển đã được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại chiến dịch AFF Cup lần này, gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Chinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với hai cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Sáng ngày 17 tháng 12 tới, đội tuyển sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viên Chăn của Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại giải đấu. Hôm qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đáp chuyến bay về Việt Nam để sẵn sàng hội quân của đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Quang Hải từng đứng trước nguy cơ không thể tham dự giải đấu do giải đấu không thuộc hệ thống FIFA Days, nên PAOFC có quyền từ chối trả người. Trên thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng xác nhận khả năng anh vắng mặt tại AFF Cup. Tuy nhiên, phút cuối, huấn luyện viên Didier Tholot đã đồng ý để Quang Hải về nước tập trung cho đội tuyển quốc gia. Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, vào tối qua, trận chung kết bóng chuyền trong nhà nội dung nữ giữa Long An và Quân đội đã diễn ra tại nhà thi đấu 5.000 chỗ tỉnh Quảng Ninh. Kết thúc trận đấu, Quân đội đã có chiến thắng 3-1 trước Long An, qua đó giành huy chương vàng. Long An giành huy chương bạc. Đây là trận bóng hay, tái hiện lại trận chung kết Đại hội Thể thao Toàn quốc vào năm 2018. Khi đó, các cô gái Long An đã đánh bại Quân đội với tỷ số 3-1, nhưng lần này thì kết quả ngược lại. Trước đó, nội dung nam Thành phố Hồ Chí Minh thắng Ninh Bình với tỷ số 3-0, qua đó giành tấm huy chương đồng, Ninh Bình xếp hạng 4. Hôm nay, môn bóng chuyền trong nhà tiếp tục với trận chung kết ở nội dung nam giữa đương kim vô địch Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018 Khánh Hòa đối đầu cùng với Quân đội. Hôm qua, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh, các nội dung chung kết tranh huy chương cá nhân từng cự ly môn bắn cung với 4 nội dung gồm 50m cung 3 giây nam, 70m cung 1 giây nam, 50m cung 3 giây nữ và 70m cung 1 giây nữ cũng tiếp tục diễn ra. Sau 5 ngày thi đấu, môn bắn cung đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đoàn Vĩnh Long đang xếp thứ 2 với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết World Cup 2022 được mong chờ nhất trong 4 năm sẽ diễn ra tại sân Lucerne vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 với đội tuyển Argentina và đương kim vô địch đội tuyển Pháp. Đội tuyển Argentina dưới đầu tàu là Lionel Messi càng chơi càng hay, đối đầu với họ là các nhà đương kim vô địch thế giới. Đội tuyển Pháp vẫn đang thể hiện đẳng cấp, đã từng giúp cho họ vô địch cách đây 4 năm. Pháp đã toàn thắng trong cả 2 lần bước vào chung kết World Cup và họ đang đứng trước cơ hội trở thành đội thứ hai sau Brazil bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Trong khi đó, Lionel Messi sẽ nỗ lực hết sức để có được cúp vàng trong lượt cuối cùng anh thi đấu tại World Cup để có thể sánh ngang với quyền thoại Diego Maradona. Vào trước đó một ngày, vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12, đội tuyển Croatia và đội tuyển Maroc sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3 ở sân Khalifa. Cả hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng của giải đấu, khi đó tỷ số là 0-0 với một thế trận chặt chẽ. Tỷ số tương tự sẽ không thể lặp lại. Đội tuyển Croatia đã từng một lần giành hạng 3 tại World Cup, đó là vào năm 1998, giải đấu mà họ lần đầu tiên tham dự. Trong khi với đội tuyển Maroc, đây là lần đầu tiên họ chơi trận đấu tranh chấp chiếc huy chương ở đấu trường danh giá này. Cả hai đội sẽ phải vượt qua nỗi buồn thua trận ở bán kết để tập trung cho màn so tài này. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thông báo sa thải huấn luyện viên Santos sau khi nhà cầm quân này không thể giúp cho Ronaldo và các đồng đội tiến sâu ở World Cup 2022. Trong 6 năm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, đỉnh cao của nhà cầm quân 68 tuổi là chức vô địch Euro vào năm 2016. Huấn luyện viên Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2014, thay thế cựu huấn luyện viên Paulo Bento. Cựu thuyền trưởng của Hy Lạp giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2019. Hiện tại, huấn luyện viên Jose Mourinho là ứng cử viên tiềm năng được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nhắm đến. Cũng liên quan tới Bồ Đào Nha, thì tiền đạo Cristiano Ronaldo chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc gia sau khi thất bại tại World Cup năm nay. Chính chức vô địch và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cầu lông BVFF đã cho thấy sự thống trị của Victor Asensio trong năm 2022. Danh hiệu BWF World Tour Finals mới đây là cái kết đẹp cho một năm thi đấu thành công của tay vợt cầu lông Victor Axelsen. Một mùa giải mà tay vợt người Đan Mạch đã thể hiện sự thống trị với rất nhiều chức vô địch. Chỉ riêng trong năm nay, tay vợt này đã thống trị cầu lông thế giới trong suốt 3 năm qua với 13 danh hiệu kể từ năm 2020. Trong đó có những danh hiệu cao quý như huy chương vàng Olympic Tokyo, giải cầu lông vô địch thế giới và BWF World Tour Finals. Quý thính giả vừa nghe trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.